đại ân xá kỳ ba là kỳ này, kỳ mặt kiếp, để cho mọi người khắp cả thế giới được học cái bài sanh ly tử diệt. Và chính Việt Nam là đứng hàng đầu để thực hiện cái bài vở cho cả không vũ trụ. Thì Thượng Đế đã sắp đặt những cái bài vở khó khăn như vậy thì luôn luôn phải có hỗ trợ, phải có luồng thanh điện, phải có chư vị sắp đặt làm việc. Và những người đó đã vượt qua kỳ một, kỳ hai của sự sửa đổi cả cả không vũ trụ. Cho nên kỳ một là con người sanh ra không có sự phức tạp như bây giờ. Nó sống rất đơn giản. Nó sống rừng, sống suối, nó cũng có sống kỳ một. Nó không ngán và không có sợ. Đó. Rồi tới cái kỳ hai nó cũng có sự tiến hóa hơn, văn minh hơn kỳ một. Về nói về vật chất. Rồi tới kỳ ba này nó là văn minh hơn nữa. Bây giờ các bạn thấy đứa con nít bây giờ khôn hơn con nít hồi xưa. Đó, các bạn thấy nó đi từ kỳ một chuyển kiếp phần hồn. Cái phần hồn kỳ này con nít được không? Có đứa mười mấy tuổi nói chuyện như người lớn, không biết. Mà cái khôn ngoan con người lại có cái xảo trá. Cho nên cái sự xảo trá đó có sự đi tới sai lầm và tiêu diệt tất cả phần hồn. Cho nên Thượng Đế chặn lại và để giáo dục ân xá kỳ ba, khuyến khích con người để hiểu nhân đạo. Cho nên nhân đạo thì để nó cho vật chất thể được. Chế độ tự do có đầy đủ. Mà nếu còn sai lầm thì bị gì? Bị một cơn khủng hoảng về tâm linh. Tự nhiên hậu mới trở về cái ý thức của chính mình và hiểu rõ thực. Và chúng ta qua trình của Việt Nam, chúng ta cũng đại đồng tình cho đại đồng vật chất. Nhưng mà quá tham lam. Chọn ra một bài học. Thành ra bây giờ mọi người thấy rõ rằng giải nghiệp. Không nhờ sự tham lam của chính mình, bây giờ đâu có thức giác. Bây giờ đâu có thấy sự thương yêu là quan trọng. Mỗi người Việt Nam bỏ suy sợ quê hương, có nói dọc nói này nói kia nói nọ, nhưng nghĩ đất nước, cũng nghĩ quê hương, cũng nghĩ chỉ thương yêu, luôn giúp đỡ nhưng đó là gì? Học người Hà gắn sự thương yêu mà thật sự phát tâm. Cho nên nhiều bạn ra đây đi làm cũng có bao nhiêu tiền, được cái thơ cũng chạy đùng đùng. Mua đông, mua tay, mua chút đỉnh thì cũng khởi quá. Mình nhìn ăn, mình mất đi, để cho người khác trong cơn đau. Đó là gì? Các bạn đã xuất hiện cái bài thương yêu mà phát tâm thực hiện. Mọi cái bài học của chúng ta phải mà. Mà nếu chúng ta chịu tu và chúng ta ý thức được, thì có phải ân xa phải thượng đế ân xa cho chúng ta có cơ hội để tiến triển về tâm linh, không dùng vật chất lôi cuốn là sai quấy. Thì lúc đó các bạn thấy rằng hồng âm của thượng đế có cách nghĩa ra thì mới có hiểu, còn nếu không cách nghĩa thì không bao giờ. Cái gì là hồng âm của thượng đế? Thượng đế là ai? Cái thần thượng đế cái mặt là làm sao mà khen thần thượng đế? Thần thượng đế đó là chính là phần hồn bạn ở ngay trung tâm đang quản lý bộ đạo, đang quản lý cái con chút chuyên môn chuyên của trách nhiệm với cả không vũ. Thì cái tiểu thiên địa này ai làm vua thì phân hôn mà làm vua. Thượng đế của tiểu thiên địa. Rồi các bạn tu lên, xuất phát đi lên thì hòa hợp với đại hồn. Lúc nào, giờ, lúc khác nào, sống. Sống trong thương yêu. Thì các bạn được đổi tâm hẳn. Thương vợ vô cùng. Thương con vô cùng. Khi các bạn ý thức được bạn là thượng đế, thì vợ bạn cũng thượng đế và con bạn cũng thượng đế. Ý thức rằng bạn là Phật, con bạn cũng là Phật, vợ bạn là Phật. Thực hiện sự thương yêu vô cùng rõ ràng.
Có một lần, khi mà thiền định phải đã tưởng đến Phật, thì Phật độ, tưởng đến ta, ta độ. Nếu như mà tưởng không đúng như không tưởng, anh bây giờ thì cái đó là mâu thuẫn.
Đâu có phải mâu thuẫn, anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật. Thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật. Mới được nhẹ chứ, phải không? Và vô thì về cắp tay ra đánh lễ rồi. Mình niệm câu chú đó là không từ lìa quan tâm, phải không? Rồi liên hệ với Phật rồi anh mới được định, được nhẹ chứ, anh thấy không? Thì lúc đó là anh ngồi yên đó, cảnh là ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình thấy cái gì xảy tới, hiểu chưa? À, cho nên viên chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật mà.
Kính thưa thầy, khi mà con thiền,
còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tu chơi, tu thử, tu coi ra thế nào. Những người đó, tôi cũng bắt chước mấy tôi sư hồn thiền định, nhưng mà tâm tôi không nghĩ vậy. Thì đó mấy gì mà ngài nói là tập thể thao.
Kính thưa thầy, khi mà con tưởng đến thầy, đức thầy, con tưởng đến đức tổ sư, thì tự nhiên điểm nó rút lên bộ đầu mạnh, mà nó lăn lăn nó nhẹ, mà ngộ khi mà con ngầu con tưởng thì nó như là mình ngầu có giấc ngủ chứ nó không có cách sát trên bộ đầu. Bởi vậy con tưởng thì con mới thấy nó lây, mà không tưởng thì con có thấy.
Phải tưởng nó mới lên, bởi vì quen rồi, khi vô tu là anh phải quen rồi. Một khi anh ngồi nó ngồi chơi vậy thôi là nó không khó đâu. Bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền nữa, phải không? Mình tưởng nó ngày ngày mới giúp, còn không thì thôi.
Nên con xin câu hỏi thứ hai, khi mà con thiền định ở đây, tính toán thấy từ ngang hai cái miếng mét nó có tổ nhân trung ở trong mài, nó lên nó giật ra cái chỗ đây mà nó thẳng có một đường nó phân trừng tốt, cái đó
tốt lắm, cái đó là con lên ngay chỗ này là đi về Bồng Lai.
Nó từ đây đã lên đây rồi, lên đây cái này mới nhíu này, qua đây mình nó sắp.
Bây giờ anh làm mật niệm ba mỗi buổi chiều, có làm mật niệm không?
Dạ, bây giờ
niệm bát chánh lắm.
Dạ, con chưa dám tập, bởi vì mới
tập thì tập bằng mật niệm bát chánh. Nó đâu đó nó có tự là
hả? Dạ, không có mật thầy. Dạ, yên tâm.
Xin thưa thầy, nhưng khi thiền có đôi khi cũng làm con vân vân, bởi vì nơi con ở thì xa, không có bạn bè. Và lại tâm con thành thì chỉ biết tu và đo sửa con là trước nhất, sau đó là như thể dục, thì thứ ba là tâm linh thì con để cho nó vào sự tự nhiên. Có những đôi lần con thiền làm từ ở trung tâm chân mày, con vẫn đi thẳng lên trên đỉnh đầu, và thỉnh thoảng có những ánh sáng lóe lên làm con cũng hoảng sợ đi, bởi vì con không biết đó là ánh sáng thế nào, con có nên nghĩ vào nó chú tâm để mà ra đi theo ánh sáng đó, hay hoặc là con định nơi con. Và con phải làm như thế nào? Khi ánh sáng lúc ban đầu thì con thiện Việt Nam lúc một tháng thì con thấy ánh sáng một lần đỏ. Thì cái chú hợp đó là bạn đạo người mù nữa, thành ra mà con rất thương chú, bởi vì nhờ cái hành động chú mà con mới tu theo, mới biết được pháp lý vô vi này. Thì chú nói đó là tâm của con, tâm của cháu nóng cho nên cháu gắng thiền đi, đó là một cái một điểm sáng đỏ đó, sau này cháu sẽ thay đổi những ánh sáng khác. Thì con thấy như một cộng nhang nó trước mặt con vòi bần bay xa đi. Thì đến một tuần lễ sau con hết bệnh ngay, những bệnh con. và lần lần con quên đi vấn đề đó. Thì sau này con thiền một thời gian con liên lạc với thầy, thì con có hỏi thầy là con thiền bây giờ con thấy một khung trời trước mặt con là chuyển sắc xanh màu sáng. Thì thầy nói vẫn tốt, đến sau nữa con không chú ý nữa, nhưng lại một lần nữa nó, ánh sáng lại đến với con. Nhưng con chỉ biết ở giữa trung tâm chân mày và ở đỉnh đầu con nó giao tiếp một đường một dịch tẻ đi, nó chạy thẳng lên. Lúc đó thì toàn thân con dường như là mê đi, mê đi, mê, nhưng con rất tỉnh, con biết là con đang nghĩ cái gì và con đang thiền, con vẫn biết. Mà thể xác này con dường như là bất giác, con không có cảm giác được cái thân xác con. Mà con chỉ thấy ở đây nó chỉ còn bên mặt bên trái con thì gần như là con không có, có chú ý gì hết. Nhưng mà trước con thì có một cái gì nó dường như là màu của ánh đèn thật ngà, nó đi lên như là một cái có con mắt. Nhưng không phải, con không biết cái đó là gì mà chỉ nó đã làm con phân vân, con hơi lo sợ. Không biết còn có nên chú ý nó hay là cứ trụ niệm nữa. Mà mỗi lần niệm thì đâu lâu, có thể con đừng nghĩ, hay con nghĩ tới giữa chân mày thì nó cứ lé chốt vô một cái, bắt buộc con phải chú ý nó. Rồi con niệm nữa, chỉ đến một thời gian thì đầu con rất là đau. Mà hiện giờ đôi khi thì con đi làm con vẫn đau. Tới con hôm đó một tháng ngoài con cũng không có thiền, bởi vì con bê bối công việc quá. Và con đi làm trong sở, nhờ ngoại gửi lại giùm con mấy cuộn băng. Thì hôm đó bỗng nhiên con ngồi trong sở làm, thì trong phòng làm thì rất nóng, mà chuyển sang cho con một cái phòng lạnh làm. Trên cái ghế ngồi con lại nhớ là đến lúc mà nhìn thầy trên cái đại hội vô vi kỳ rồi, con bỗng nhiên nhớ thầy. Thì cái ghế con ngồi con quay qua cửa sổ thì người ta đi vô ra, con không còn để ý nữa rồi, mà con chỉ biết rằng con buông bỏ hết tất cả và thể xác này con tê dại đi. Thì lúc đó con thật là nhẹ, rút lên từ ở đây trở lại như một lần cũ nữa, và ngay giữa ban ngày nữa. Rồi con muốn trở về, nhưng mà khi mà con nghĩ con rất là tham, bởi vì lúc đó là lúc quá thanh nhẹ trong người, tâm lẫn thân con quá thanh rồi, rất nhẹ, nên con lâu ngày con mới được trở lại cái trạng thái này, cảm giác này trong linh hồn con, nên con không muốn buông bỏ nó. Nhưng đến khi thúc giục con trở về với bản thể, vì những tiếng động quanh con phải trở về với công việc làm trong sở con, thì lúc đó con rất thấy mình khó chịu, không phải là sự khó chịu, mà trở về với cơ thể của con, là con phải biết rằng mình nên xuất giác ngay, mình nên cử động ngay. Và thật từ từ con phải mới làm được công việc đó, không thể nào một nhất thời mà con cử động được cái cơ thể con. Thì con kính xin thầy, con có nên tiếp tục thiền và tiếp tục những công việc làm nếu mà con cứ mãi như vậy, hoặc là không, những đó là trạng thái tốt con rất biết, nhưng nếu con làm như vậy thì bất thình lình trong sở làm hay hoặc là trong lớp giảng bài, từ khi giáo sư giảng mà con chỉ biết ngồi niệm Phật rồi là con buông cứng hơn trên đỉnh đầu. Như thế không có sẽ trì trệ trong công việc đời, hoặc là như anh con thì không có chấp về vấn đề con tu, nhưng thỉnh thoảng con bắt đập con ngồi thiền. Thì con, đối với con là con không bao giờ lấy cái lời nói nào mà phản động lại với anh con để cho tự tình thương anh em nức thở. Nhưng con luôn luôn dùng những cái gì đó mà thầy dạy con, tu là sự hàn gắn lại. Thì con đem lại những tình thương và con lời giảng, mỗi khi anh con gầy con chỉ biết mỉm cười nhìn anh con. Và sau hồi khuyên giải thì được như vậy. Nhưng đến một thời gian sau thì con không biết vì sao, con nói nhưng mà vẫn không được như những ngày xưa mà con đã có như vậy. Cái đó con muốn nhờ thầy chứng minh có phải là sự trì trệ trong con. Dạ, con
cho nên con phải cố gắng tiếp tục tu đi. Con cứ giờ làm việc là giờ làm việc, giờ đi học là giờ đi học, về thiền là về thiền. Con phải nhớ chỗ này, con đừng có đem cái thiền vô trong cái chỗ học, và đừng có đem cái thiền trong cái chỗ làm việc. Con nhớ rồi về thiền là con tinh tấn, con lo tu thiền. Con hiểu chưa? Những cái trạng thái đó là trạng thái rất tốt, mà cái ý con muốn là người ta sẽ tới giúp đỡ cho con bất cứ giờ phút nào. Cho nên con đi làm việc con đừng nghĩ vấn đề đó, con nghĩ tận tâm trong việc làm đi, rồi chiều về con lo con thiền. Con hiểu chưa? Con đó thì tự nhiên cái điểm của con càng ngày càng mạnh. Cái đó là power của con nó có rồi. Thì trong gia đình con không cần nói nhiều, nhưng mà mọi người sẽ hòa thôi con. Con hiểu chưa? Con bỏ thiền nó tự nhiên những cái chỗ đó nó sẽ kẹt lại, nó đắm lại. Không, cho nên con thấy khi mà con xuất ra nó nhẹ, tại sao con về lâu lắm con mới hồi sinh được. con thấy tay chân rồi nó như tê liệt, mà tôi trở về thể xác tôi thấy nó bực bội lắm. Nghe những chuyển động thế gian không có giá trị gì đối với tôi, mà trong giây phút thanh nhẹ tôi thấy tôi sung sướng. Nhưng mà con không nên làm những trong cái chỗ đó, con để làm trong cái chỗ giờ tí thông thái. Cái giờ đó là giờ khai mở cho con tự do, hoàn toàn tự do, thì con mới có cơ hội học hỏi Phật sự, mới tới nói chuyện với con hiểu chưa? Không, người ta tu mấy chục năm không được cái nhẹ đó, con có cái nhẹ đó con nên giữ. Nhưng mà con vì cái nghiệp ai cũng có, tôi làm để tôi cứu độ, tôi phải học tu trước trước nhân đạo, hiểu chưa? Con làm con có tiền con giúp người này người nọ, con là nhân đạo, nhân đạo rồi còn thiên đạo, thì giờ tí thông thái con lo cứ tự lo tu, mà con cố gắng soạn cái thì giờ con cho nó thích hợp với cái đường tu khai mở thành nhẹ, chứ không phải giờ nào cũng làm hết, giờ nào cũng làm nó lộn xộn đó, thấy không? Giờ tí thông khai à, cái giờ đó là con được tiến hóa và được học hỏi, hiểu không?
Con hiểu thưa thầy. Thưa thầy, bởi vì ba mẹ con từ lén hành thiền, nhưng đến khi con thiền con giải thích thơ từ, và con đã một đôi lần giúp cho mẹ con qua cơn ngặt nghèo, cho nên từ đó mà ba mẹ đã cho con được ngồi thiền. Con thì con muốn bất hiếu với cha mẹ, bất cứ làm việc gì con điều chỉnh lại như định hết. Cho nên từ cái trình dù con biết phần khó khăn, nhưng con vẫn cố viết thơ, và viết thơ bằng cái tâm thành của một người con đối với cha mẹ. Từ đó mà ba con thông cảm cho con ngồi thiền, mặc dù ở xa một nước này qua nước kia, nhưng con vẫn luôn giữ cái lễ là lần đầu. Nhưng mà đến lúc này con đang khó khăn, bởi vì con không nghe lời ba mẹ con, là con vẫn tiếp tục ngồi thiền. Vì ở Việt Nam có một vài bạn đạo thiền mà họ xảy ra là vì khùng, cho nên con viết thơ về, con có nói rằng nếu mà khùng thì chính con là đứa gái ba mẹ đã khùng từ 3 năm nay và từ hồi xưa rồi. Khùng là tại vì con giải thích thêm một lần nữa là tại vì đối với con tu là con chuyên tâm để con sửa tánh, con chỉ muốn sửa mình mà thôi, con không ngoài đó, con không có một cái tham vọng nào. Đời đối với con là nghĩa như chữ không, là đến đây rồi ra đi cũng là hai bàn tay trắng thôi. Con rất giải thích về gia đình ba mẹ, và con có nói rằng người ta khùng cũng là vì cái nghiệp, và cái gì nữa là vì tham vọng. Cái ba nó là Việt Nam rất nhiều cái trạng thái đó từ trước mà ba mẹ không biết là đồng bóng này nọ, còn đối với con là học chứng minh. Mặc dù con biết con kém nữa, nhưng cái kém con vẫn nằm trong sự chứng minh và học hỏi mà thôi. Con học cho con, và con cũng vì gia đình nữa. Con cố gắng con khuyên gia đình ba mẹ thì như là ba mẹ tự.
Cho nên gia đình không hiểu, rồi cứ nói à tu này khùng. Khùng biết bao nhiêu người ta đã khùng rồi, đâu có cái vụ đó. Tại nó tu không tinh tấn, nghe đạo này chung vô, nghe đạo kia chung vô, ông lên bà xuống chung vô, rồi muốn cầu cho nhập xác, cái đó là cái tai hại. Còn đây là cái khoa học, cái siêu khoa học văn minh chữa chữa mình để trở về với căn bản đức tin sẵn có của chính mình, đâu có ai bị khùng đâu. Sao? Cho nên từ khi những người kêu mà tu muốn lấy đạo tạo đời, muốn lợi dụng này kia kia nó phải bị chứ. Rủ ma, rủ quỷ nhập xác mà không bị sao được. Nói đường làm ngã. Đó, nhưng bây giờ con thấy không? Khi mà con có thiền, con người con thông thái. Mà trước khi con thiền đó, con qua đây con viết thơ cho thầy, thầy đọc thơ biết rồi. Bây giờ cái thơ bây giờ nó khác xa lắm. Con thấy rõ chưa? Cái văn ngôn của con nó thay đổi tự nhiên như vậy. Với chuyện hữu ích cho chính con thôi. Còn cha mẹ thì luôn luôn thương con, quý con, muốn con trở nên người đàng hoàng, không muốn con khùng điên. Cha mẹ nghe nó ôi cho nó tu pháp vô vi nó điên thì ai là không lo. Nhưng mà con cảm thấy rằng cái pháp vô vi này có thể giúp ích cho con và giúp ích cho cha mẹ con, thì con tự quyết thôi. Chứ không có ai mà can thiệp, không ai bắt con tu hết. Vô vi không có tới nhà đập cửa mà khi con tu thôi. Con cảm thấy đây là đường lối con được tiến. Trước kia con viết thơ lôi thôi, nói năng lôi thôi, bây giờ nó thay đổi nhiều quá rồi. Rồi hỏi cho vô vi có hại con không? Vô vi là cái gì? Là của con chứ đâu có phải của ông Tám đâu. Con hành cho con mở cho con, nhưng đâu có hành cho ông Tám đâu. Phải không? Con có bị ông Tám ràng buộc không? Con cái gì không? Không. Con chỉ có sai ông Tám thì có. Hỏi chuyện này chuyện nọ thì ông Tám phải tận tình giải đáp cho con để con hiểu thôi. làm cho con vui, cho con thấy rõ con đường đi cho chính con thôi. Chứ ông Tám đâu có dám sai con à, con đi mua gì cho ông Tám ăn, tao toán những đó. Cho nên nhiều người hiểu lầm, tưởng là ông Tám đường gạt người ta, đâu phải đâu, ông Tám đâu có làm gì, có đường gạt con không? Có hại con không?
Dạ không, con đó. Rất tốt khi con bước vào thuyền này, con sửa thức rất là nhiều.
Rồi anh em, chị em của Vô Vi có đường gạt con không?
Không.
Thấy không?
Dạ cảm ơn thầy, rất nhiều.
Dạ kính thưa thầy, con thì cũng biết pháp này một năm, được một năm. Nhưng mà tu thì kiểu như là lam nham hơn. Thầy tu một tháng. Thì giờ có cái thắc mắc của con thứ nhất là thường thường tu, khi một người tu thường thường phải là, theo con biết như là bên Phật giáo là phải là ly gia cắt ái. Thường thường tức là phải giống như là mình phải lên một cái cốc nào hay là vô rừng nào đó, từ bỏ vợ con hết. Để mà mình tu như vậy đó, mình mới tránh được cái sự động chạm. Thì con có nghe một số băng hoặc là có những anh em giải thích nói không, tu cái này là cần phải đụng chạm. Có đụng chạm như vậy đó thì nó mới là mình mới đụng cái khối trượt. Thì có như vậy mình mới tiến hóa. Mình đó là một cái sự thử thách. Nhưng mà con thấy gẫm lại, con thấy như là chính Phật Thích Ca đó còn sợ đụng chạm, ông phải bỏ vô rừng ông tu. Ông đâu có dám ở hoàng cung ông tu. Thì con thấy như vậy là cái vấn đề ly gia cắt ái là một cái chuyện cá nhân.
Thế là anh chưa thấy ông Thích Ca. Ông Thích Ca đi kiếm sự đụng chạm ông mới thành đạo. Ông kiếm tự ngu dốt ở ngoài rừng, nó tới nó cắn ông bất cứ lúc nào. Con ma con quỷ nó hiện bất cứ lúc nào, nó kích động ông bất cứ lúc nào, chứ không phải tới đó là chỗ an ủi ông đâu. Ở trong cung rồi mấy con ruồi con muỗi không dám tới. Mà ông đi ra rừng ông chơi cái gì? Ông kiếm cái sự đụng chạm để quán thông tất cả sự đụng chạm, và ông sử dụng cái khả năng sẵn có của ông để thực hiện cái hòa và cứu độ các giới sẽ tiến hoàng như này. Chứ đâu có phải là đi vô trong cái chỗ sạch sẽ đâu. Ông đi chỗ dơ mà ma quỷ tới phá ông, cũng ông thiền thực sự cũng có biết. Con thấy chỗ đó không? À, cho nên con người chúng ta tu không phải là thực hành cái pháp này mới là tu. Vì tôi có cái ý chí rằng tôi thấy đời là giả tạm, không có sự thật. Và tôi chán vấn đề vật chất, tôi muốn tìm về vấn đề tâm linh thực chất của chúng tôi. Tôi đến đây là tôi sẽ chết, tôi sẽ đi về đâu? Tôi thắc mắc chỗ đó. Tôi mới nung nấu cái ý chí giải thoát là cái đó là cái đại chí sẵn có của con người đi tu. Chứ không phải là ly gia cắt ái. Ly gia cắt ái sao được? Bây giờ chú bỏ quần bỏ áo được không? Bởi vì cái quần áo này của chúng sanh làm nè. Đâu có ly gia cắt ái được không? Còn tu đây là tu ly gia cắt ái thật sự. Là mình có những cái chuyện xé tim mà mình nhẫn để mình tìm tại sao tôi bị xé tim. Bao nhiêu chuyện người nó không chặt nó chặt tôi. Tại tôi. Khi mà tôi biết tại tôi rồi, tôi mới thật sự ly gia cắt ái. Cái sự kích động là tầm thường đối với tôi không nghĩa lý gì. Nhưng mà phần hồn tôi là sao? Tôi ly ra cái thai, cái hồn tôi phải giải thoát, đi khỏi cái thể xác này. Nếu mà tôi còn ôm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là không có ly ra cái thai được. Và tôi dứt khoát với những cái đó rồi, tôi thấy là điển quang là không có ai động nó được. Điển quang không ai cắt đứt nó được. Cho nên tôi bước vào vô vi tu để tôi nghiên cứu cái khoa học quyền lý nó ở chỗ nào. Ngay trong cơ tạng của chúng tôi mà tôi chưa thấy. Người ta nhìn tôi, người ta thấy anh có khoa học quyền lý. Tôi làm gì có khoa học, không có khoa học quyền lý mà tôi nói mắt anh nhé. Cái gì nhé? À, ai cười nữa? Khoa học quyền lý á. Ở trong đó anh chấm nữa. Nghe khoa học quyền lý không? Thấy không? Mà bây giờ tôi muốn lượt lại, tôi gồm lại những cái khoa học quyền lý nó ẩn tàng ở trong tôi ở chỗ nào. Tìm ra cái căn bản của tôi thì tôi tiến ra cái gì đó. Và chính tôi là người tu cho tôi. Ông Thích Ca ổng tu cho ổng, chứ ổng không nói toàn dân nói tao tu rồi tao độ tụi bay, không có nói cái đó. Ông Thích Ca đi tu không có nói. Ổng cảm thích điều đó, ổng làm cho ổng thôi. Mà ngay nay việc làm của ổng á, mọi người nhìn vô thế ra ổng làm một việc cho tất cả mọi việc. Vì ổng có tứ quan, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như chúng ta, có tay chân như chúng ta. Mà ổng thành công được thì chúng ta có thành công được không? Thì chúng ta nói cái gương đó mà lập cái hạnh đó và đi như ngài Thì Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc mà chúng sanh không hay. Ngày nay đi lỡ là về là thế là ông Thích Ca tu được. Tôi phải tu chứ. Tôi còn sợ ông Thích Ca chừng nào tôi mới tiến quá. Thấy chưa? Mà muốn tu theo ông Thích Ca, muốn tu theo ông Phật thì phải bị đụng chạm nhé. Con chó nó tới cũng sủa không được, ông ngồi trong rừng nó sủa không được. Con ma tới đập đầu không được, con rắn bò lên cổ không được mà. Thấy rõ chưa? À, cho nên chúng ta từ chối sự đụng chạm. Nếu tôi bây giờ ly gia cắt ái, tôi cũng có đụng chạm với người đời. Cơm đâu bạn ăn? Ăn cơm mà sống. Áo mà mỏng mỏng mà trời lạnh tôi phải đổi cái áo ấm. Phải không? Không mình nói gì phải sự thật. Đừng có xảo trá lấy mình và đừng lừa gạt lấy mình. Sự thật nó như vậy là như vậy. Khi đụng chạm được tôi mới thích tâm. Bây giờ bạn từ nhỏ tới lớn không đi học, không ra xã hội. Bây giờ ra xã hội không biết đâu mà. Biết rồi. Cái chuyện mà nào mà đụng rồi tôi biết rồi. Còn chưa đụng tôi chưa biết. Thấy chưa? Thì càng đụng càng được cơ hội nhận thức lấy sự thanh tịnh của chính mình. Và trở về với chính mình rồi mình mới quan tâm sự việc đó. Nhịn nhục để mình hiểu. Qua đây mình nhịn nhục chứ. Không nhịn nhục làm sao đi học cái ăn lê và đi làm đâu được. Phải nhịn nhục. Nó sai mình mới coi mình đâu có ra gì. Mình phải nhịn nhục mình mới có cơ hội thức tâm. Thấy chưa? Thì càng thức tâm càng thấy nhẹ nhàng. Mà càng nuôi về thanh tịnh mình thấy căn bản không có. Tôi cần gì phải xin ai? Ông Phật Thích Ca ông thành công, ông nói nhân giai thành Phật mà người nào cũng có thể trở nên một vị Phật vì nó ôm nghiệp tâm mà thôi, bây giờ nó bỏ nghiệp tâm nó thanh nhẹ rồi. Vì tôi cố gắng tôi tu, tôi lấy cái thanh khí điển ra càng không vũ trụ mà tôi hít thở này, thì tôi nhìn rằng tôi thấy ông Thích Ca ngồi ngoài rừng có ai cho bánh ông ăn không? Đói bụng ông không hít rồi. Ông phải hít thanh khí để qua cái đêm đó. Thì tự nhiên càng hít càng no càng khỏe, thấy dồi dào thanh khí điển qua sanh vạn vật. Ông mới tu được, ông mới khai thông cái hào quang của ông. Bây giờ tôi bắt trước tôi làm cái đường đó, mà tôi chịu làm cho tôi không. Còn tôi không chịu làm thì đi nửa chừng rồi, bị nghiệp nó lôi cuốn, bị tình đời nó phỉnh phờ. Rồi tôi tự vắng thân vô trong cái chỗ đó, thì tôi biết tôi có khả năng chịu đựng được. Có vợ có con tôi có khả năng chịu đựng được. Nhưng mà mạng tôi, mạng sống có mấy chục năm, chương trình tôi không có hoàn tất được. Nếu mạng sống tôi có chuyển 1000 năm thì sướng rồi. Cái gì tôi cũng chịu được, thì cho nên vậy tôi phải tu tắc, tôi phải ngắn gọn lại, chữa con đường tiến nhanh hơn, để trở về với căn bản của tôi, và càng thấy sự sai lầm của tôi là càng đại phước. Chính tôi là người đáng cắt, đáng sửa chứ không quyền sửa người khác. Thì bạn sẽ có nhiều người kính yêu rồi, thủ xã tự nhiên hơn, bạn biết sửa bạn. Thì tự nhiên càng ngày càng tốt đẹp rồi, người ta tới người ta hỏi là sao mà em vui vậy? Từ trước vậy mà nó vui, nó chơi mà độ người ta. Vì mình đã hành, mình thấy rõ hơn. Còn những người không hành mà dụng lý thuyết để chê bai và nói này nói kia nói nọ, thì càng tạo sự tâm tối và đi lạc đường mà thôi. Đó.
Nhưng con cũng có một cái nghi ngờ bán tiếng bán nghi ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là khi Phật ra thành đạo, Phật có nói rằng, ở Phật ra có nói ta là Phật sẽ thành, và cai trị các người dân khác nói là các ngươi là Phật sẽ thành, có nghĩa là nếu những người khác chịu tu thì cũng sẽ thành như Phật Thích Ca. Và ngay chính trong những cuộn băng hay những cuộc thuyết giảng của thầy thì thầy cũng có nói ai ở đây tu cũng thành Phật hết. Thì con nghĩ cái đó chính vì con cũng đã ấy hàng là con bán tín bán nghi ở cái chỗ là con nghĩ cái điều đó là chẳng qua là một câu để khuyến mọi người tu thôi. Chứ thật sự không khó mà có thể thành. Vì con nhận xét căn cứ theo cái quá khứ của Đức Phật Ca, hoặc là cho tới bây giờ như là thầy, thì con thấy trong từ hồi đó tới bây giờ, như trong chính thời kỳ Phật Thích Ca thành đạo và Phật Ca sau này Phật Thích Ca chết đi, cả mấy ngàn năm nay có mấy người đã được mấy người thành đạo, mà trong muôn cả tỷ người, ức người trên địa cầu này được mấy người thành đạo. Như vậy thì cũng có rất là nhiều người tu, nhưng mà có mấy ai thành đạo như được Phật Thích Ca đâu. Hay là chẳng hạn như bây giờ có mấy ai được như thầy đâu à, hoặc và bây giờ từ chẳng những bây giờ và càng có thể mấy trăm năm mấy ngàn năm về sau nữa chưa dân chắc gì có ai là đã như thầy hàng nào
càng không vũ trụ lớn lắm
nếu mà
không? Những người thành đạo không có nhiệm vụ truyền pháp, họ làm thinh họ cũng thành, không có bước tới chùa, không có tu, không có bao giờ thấy người ta tu, nhưng mà người ta mỗi đêm người ta thành đó. Cho nên chúng sanh đã nhồi vã được nhiều kiếp luân hồi tại thế mà họ tu một cách thầm kín, họ cũng thành đạo. Chứ không phải là công khai ra nó chứ mà thành đạo. Thấy không? Ngày hôm nay bạn tới nghe tôi nói chuyện này kia kia nọ, tưởng tôi là thành đạo. Chưa thành, tôi vẫn đang tu. Và tôi vẫn học cái thức hòa đồng cho mọi người kiên nhẫn hòa ái tương thân để hỗ trợ lẫn nhau kiên hòa. Cho nên có nhiều người cũng tu vô duyên, người ta không có nói một lời, nhưng mà tâm người ta sáng suốt. Người ta cảm thấy đi đây đi đó, người ta không có qua lang bên ngoài. Nó có những người khác nhau, mỗi người làm một cái nhiệm vụ khác nhau. Càng không vũ trụ rất lớn mà mỗi người đều có một công việc làm. Chứ không phải nói tôi tu rồi đập ngực thế tôi thành đạo này. Không phải, không có nói cái đó được. Tôi đang trên đường tu học và tiến hóa. Thấy không? Đó. Cho nên Thích Ca nói rằng con người biết chịu sửa mình thì con người được tiến cái gì? À, một đứa con ngoan trong gia đình biết lo, biết chịu hiếu, con người đó nó cũng tiến vậy. Thấy không? Nói xài một chữ hiếu thôi tới bây giờ. Mà nếu bạn tính như vậy là mấy ngàn năm nay chữ hiếu chưa hoàn thành. Chưa, có chữ hiếu thôi. Hiếu cha, hiếu mẹ, hiếu trời, hiếu Phật. Hiếu chúng sanh, hiếu cả tộc học các mình cũng phải có hiếu. Vì mình chết nhờ các đại mình mà mình bây giờ khinh thị, kỳ thị học các là thật quá. Thấy không? Bụi đè đầu mình chứ mình đâu có đè đầu bụi được. Nhưng mà mình chê bụi tới thì không chịu. Phải không? Đó. Cho nên cái bản thân tâm cao ngạo mạn nó tự chê lấp chân lý. Cho nên ông Phật nói tu đi, bỏ cái tâm cao ngạo mạn thì chân lý lộ. Thấy rõ không? À, thấy rõ không? Cho nên cái tấn công cao ngạo mạn nghi ngờ có việc, nhưng đi sâu vào chúng ta không có nghi ngờ được, vì chúng ta chưa nằm ở trong đó. À, cái anh đi làm khổ cực quá, anh đi dắt lần 100 kg gạo. Nhưng mà chúng ta đi sâu vô, nói ông đó làm 15 là một giờ là mình cũng muốn đi dắt. Tại vì mình chưa đi sâu, mình không biết. Do mới ngoài không có thể dùng lý thuyết mà đã thắng. Mình phải đi sâu vào việc, cho nên cái vô vi này không phải nói khoe vô vi, nhưng mà anh có thực hành hay là sao? Thực hành thì anh sẽ thấy. Mà lý thuyết là anh có hỏi bao nhiêu thì nó cũng vậy đó thôi. Chứ thực hành rồi anh sẽ thấy. Không nhiều chuyện không thấy. À không?
Bạch Thầy, con có một việc này rất thắc mắc. Có tất cả có vài điểm thắc mắc. Con xin muốn rằng là để trình Thầy, để Thầy xin cho những lời chỉ dẫn ra làm sao cho chúng con được hiểu rõ vấn đề. Ngày mùng 1 tháng 3 mới đây á, thế con đang nằm ngủ thì con nghe cái tiếng nói là nhất điểm Sơn Hà, nhất điểm Vinh. Thế sau khi con thức dậy thì lúc đó vào 5 giờ rưỡi sáng. Vâng. Để xin Thầy cho nhất điểm Vinh ạ.
Vinh đó.
Vâng.
Mình thấy là chỉ con người mà thức giác được cái tiểu thiên địa này là được sung sướng vô cùng. Cô đang làm vua trong một xứ đó, tiểu thiên địa này. Thấy không?
Dạ.
Nước điểm Sơn Hà, nước điểm Vinh.
Dạ.
Khi mà chúng ta ra đây thấy núi non nhiều lắm. Ở đây là cái sân đực. À, đây bước qua đây trong biển nhà. Nước điểm Vinh nó bao nhiêu nhà. Cờ với ta mà thôi. Đó là bề trên nhắc cho để đi tiến tới, đừng lo nữa, không sợ tu không đắc, vô tâm niệm Phật đến nơi. Đi Sơn Hà
đến nhất điểm Vinh ạ. Mong Phật để xin đội ơn Thầy ạ. Bạch Thầy ạ, chúc con lại còn một việc này nữa. Vào một buổi sáng thì con đang nằm ngủ thì tự nhiên có một tiếng nói gọi là đại nhân, mà con nằm một cái phòng riêng ạ, mà con là đàn bà tại sao lại gọi là đại nhân?
Đại nhân cái người có tu mà cụ trà nó tới nó kêu, mà cái đó là cụ chưa có tỉnh táo mấy, khi mà cụ tỉnh táo thì nó đội sớ, nó có cái chuyện quan ức, nó sẽ muốn nói muốn trình. Đó, cái đó là tôi thường gặp lắm. Có chuyện quan ức thì tới chịu đại nhân rồi họ quỳ trước mặt mình trình tất cả những sự thắc mắc để mình độ dùng cho họ.
Thế con cứ thắc mắc cũng bảo rằng là con là đàn bà, làm sao lại gọi con là đại nhân?
Đại nhân vâng. Có tu hình thành đại nhân.
Vâng.
Cụ đại nhân.
Bạch thầy còn một câu thắc mắc thứ ba nữa. Cũng vào buổi sáng á, con đang nằm ngủ, thì nghe thấy tiếng gọi hẳn tên con, Ngô Thị Phú.
Ừ. Không ăn cái gì hết.
À,
cái đó là cũng cái vía mà thôi.
Thế bạch thầy lại còn một việc này nữa. 12 giờ đêm, con đang thiền. Thì tự nhiên con thấy ở dưới một cái chân núi, nó có một cái vừng sáng. Thì trong cái vừng sáng đó, thì nó hiện lên một con số 1. Xong một cái, rồi nó hiện liền lên là 3 con số 9. Thế thì con không hiểu đó là hiện tượng gì. Thì để xin thầy chỉ dạy cho con.
Ta báo về cái ngày tận thế.
Dạ thế ạ. Vâng. Vâng. Để xin lỗi.
Thì thấy 2001.
Dạ. Xin lỗi ơn thầy ạ.